mà để hành thiền cho có kết quả. Thì hôm qua sư giảng là thiền sinh cần ghi nhận đối tượng khi đối tượng vừa sanh khởi, và tiếp tục ghi nhận khi cái đối tượng diễn biến để hiểu rõ được cái đối tượng. Và hiểu rõ đối tượng ở đây có nghĩa là hiểu những cái đặc tính riêng của cái đối tượng hay là của các cái hiện tượng. Và đây là điều mà Đức Phật đã dạy. Bất cứ cái đặc tính riêng nào thì cũng đinh qua ba cái giai đoạn là sanh khởi, suy đồi và hoại diệt, tức là sanh và hoại và diệt. Khi mà quý vị ghi nhận một cái hiện tượng một cách nghiêm túc thì quý vị đều thấy rõ ba cái giai đoạn này, đặc biệt là cái sự chấm dứt của cái hiện tượng hay là của cái đối tượng, tức là sự diệt của cái đối tượng. Và khi mà quý vị thấy rõ ba cái giai đoạn sanh hoại diệt của các cái hiện tượng hay là của cái đối tượng mà mình ghi nhận, thì quý vị sẽ sau đó kinh nghiệm ba cái đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã. Thì kinh nghiệm ba cái giai đoạn, thứ nhất là kinh nghiệm cái đặc tính riêng, là chỉ có riêng đối với cái hiện tượng đó mà thôi. Rồi kinh nghiệm cái đặc tính điều kiện là ba cái giai đoạn sanh hoại về diệt. Và khi kinh nghiệm vô thường, khổ và vô ngã là quý vị kinh nghiệm ba cái đặc tính chung của tất cả các hiện tượng. Vô thường tức là có sanh thì có diệt. Khổ là cái sự bất toại nguyện do sự sanh diệt khi nó áp đảo. Và vô ngã là không có một cái bản thể cố định và không thể được kiểm soát, mà các cái hiện tượng nó xảy ra theo cái điều kiện riêng của chúng. Và quý vị cũng sẽ thấy rằng không có một cái linh hồn hay là một cái bản ngã nào mà có thể làm cho quý vị sung sướng được hết, bởi vì các cái hiện tượng tự chúng là vô ngã, có nghĩa là xảy ra tùy theo cái điều kiện mà thôi. Và khi mà quý vị đã kinh nghiệm được ba cái đặc tính chung vô thường, khổ, vô ngã thì tuệ giác minh sát được xem như là bắt đầu. Thì cái tuệ giác minh sát đó, nó không xảy ra ngay lúc quý vị bắt đầu thực tập. Nhưng nếu mà quý vị thực tập một cách nghiêm túc thì quý vị sẽ kinh nghiệm cái tuệ giác minh sát sau một tuần. Và thiền sinh thì cần có cái đức tin hay là có cái tín tâm, tức là một cái trạng thái tâm tin tưởng vào cái pháp hành, tin tưởng vào những giáo pháp và tin tưởng vào khả năng thực tập của mình để có thể có được cái sự hứng khởi mà thực tập. Mà nếu không có cái tín tâm thì dù có tập thì cũng không có hết lòng, bởi vì tự mình đã không tin vào cái pháp hành hay là cái khả năng của mình, nên sẽ không có muốn một cách hết lòng tập cái pháp hành để tận hưởng được những cái lợi ích do cái pháp hành đem lại, dù mình có tập lâu đến đâu chăng nữa. Do đó cái điều quan trọng là quý vị phải có cái tín tâm, tin vào pháp hành và tin vào khả năng của mình, thì cái sự thực tập mới có hiệu quả. Do đó mà thiền sinh phải tự hỏi mình là mình có tin vào cái pháp hành không? Có muốn tập không? Có muốn đạt được những cái lợi ích do giáo pháp đem lại cho mình không? Thì luôn luôn hỏi mình như vậy. Tức là tự kiểm soát cái tâm của mình trong khi mình thực tập. Nếu mà quý vị tin rồi, có đức tin rồi, quý vị sẽ tập nghiêm túc. Và nhờ cái sự tập luyện nghiêm túc, quý vị sẽ gặt hái được những kết quả rất là tốt đẹp trong cái khóa thiền. Và đây là cái điểm mà sư muốn lưu ý và nhắc nhở thiền sinh đừng có quen cái điểm này. Thì Đức Phật dạy 5 cái điều kiện mà một thiền sinh cần phải có khi thực tập để kinh nghiệm được giáo pháp. Thứ nhất là tín, tức là như được giải thích là tin vào cái pháp hành mình đang tập và tin vào khả năng có thể thực tập của mình. Thứ hai là sức khỏe tốt. Thứ ba là cái sự thành thật. Thứ tư là cái nỗ lực phi thường của mình. Thứ năm là cái sự thấy rõ, tức là hiểu biết rõ ràng sự sân khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng được mình ghi nhận. Đó là năm cái điều kiện mà người thiền sinh cần phải có để có thể đạt được những cái sự hiểu biết về giáo pháp và thành đạt đạo quả giác ngộ, ít nhất là tu Đà Hoàn ngay trong cái kiếp sống này. Khi mà mình nói mình có tin vào pháp hành thì cũng có nghĩa là mình tin vào những cái phẩm tính có thật của Đức Phật. Thì như quý vị biết, trong kinh có đề cập là Đức Phật có rất là nhiều phẩm tính khó mà có thể biết hết được, nhưng có 9 cái phẩm tính thường hay được nhắc đến. Nhưng mà khi thực tập thì quý vị không cần phải tin, có cái đức tin hoàn toàn vào 9 phẩm tính này, mà chỉ cần nhấn mạnh vào cái phẩm tính đầu tiên là A-la-hán thì cũng đủ để cho quý vị thực hành trong cái pháp hành này. Thì A-la-hán có nghĩa là một cái vị, ở đây là Đức Phật, đã tận diệt hết tất cả tham sân si cũng như những cái thói quen có từ lâu đời trong nhiều kiếp, gọi là tiền khiên tật. Cho nên tâm tư của Đức Phật hoàn toàn trong sạch. Và Đức Phật mà thành đạt được cái phẩm tính gọi là thuần khiết này đó, tức là hoàn toàn trong sạch đó, thì nhờ vào Đức Phật đã hành thiền minh sát niệm xứ và chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Cho nên khi gặp một đối tượng mà tốt đẹp hay là đáng ưa thích thì tâm của Đức Phật không sân khởi cái trạng thái tham, vì cái ô nhiễm ngũ ngầm này đã được đoạn diệt tận gốc rễ rồi. Và khi mà gặp được một đối tượng không vừa ý thì tâm của Đức Phật không có bực bội hay là giận, bởi vì cái trạng thái tâm bất thiện này cũng đã được tận diệt hết. Và Đức Phật là một người mà toàn giác, có nghĩa là Ngài biết tất cả những cái gì Ngài muốn biết, chỉ cần hướng tâm đến đối tượng. Thì cái ý nghĩa A-la-hán thì có nghĩa là như vậy. Cho nên quý vị có thể suy nghiệm về cái phẩm tính đầu tiên trong 9 phẩm tính của Đức Phật như là một điều kiện căn bản của đức tin cho cái sự hành thiện của quý vị. Và đối với một người mà có cái phẩm tính như vậy thì thế giới sẽ xem người đó là một bậc siêu nhân hay là thánh nhân. Đức Phật là một người không có bao giờ thổi phồng cho cái tiếng tầm của mình, không nói những cái điều không thật. Và quý vị biết được đức tính này của Đức Phật thì quý vị sẽ tin tưởng những cái gì mà Đức Phật dạy được ghi lại trong kinh điển thì là cái điều có thật, bởi vì Đức Phật không bao giờ nói những cái điều không thật. Còn nếu quý vị nghĩ rằng không muốn tin vào một cá nhân thì cũng được, nhưng mà quý vị phải tin vào cái giáo pháp mà Đức Phật đã dạy, bởi vì quý vị có thể kiểm chứng được cái giáo pháp này qua cái sự thực tập nghiêm túc của mình. Do đó mà khi quý vị mà có cái đức tin vào giáo pháp thì không nên nghi ngờ vào cái pháp hành. Và Đức Phật là một người đã kinh nghiệm cái giáo pháp đó, nhưng mà Ngài không giữ riêng cho mình, ngược lại Ngài dạy lại chúng sanh để có thể trở thành những cái bậc thánh trong sạch như Ngài vậy. Và những cái điều mà Đức Phật dạy không phải do Ngài suy nghĩ hay tưởng tượng ra hay nghe người khác nói mà mình lặp lại, nhưng tự thân của Ngài đã kinh nghiệm những cái điều này và hưởng được những cái lợi ích của nó. Và những gì mà Đức Phật dạy gọi là giáo pháp là một cái hệ thống của những lời dạy, có nghĩa là những điều Đức Phật dạy rất là hệ thống. Cho nên nếu quý vị mà tin pháp thì quý vị cũng sẽ tin Phật, mặc dù lúc đầu quý vị không muốn như vậy. Và nếu quý vị tập một cách nghiêm túc thì quý vị sẽ kinh nghiệm giáo pháp và từ đó thì phát triển đức tin về Đức Phật. Thì Đức Phật là một cái nhân vật có thật, sống ở Ấn Độ trên 2.500 năm trước. Và nếu quý vị tập, quý vị kinh nghiệm giáo pháp thì lúc đó quý vị sẽ thấy rằng những điều Đức Phật dạy quả là đúng. Và nếu quý vị tập nghiêm chỉnh thì trong vài ngày thì sẽ kinh nghiệm giáo pháp và biết những gì Đức Phật dạy là có thật. Thì hôm nay sư sẽ giảng cho quý vị nghe về 5 cái điều kiện mà cần phải có để có thể tập có kết quả. Và sư cũng đã nói nhiều về cái điều kiện thứ nhất là tín. Thì một người có tín thì dù không có tin Phật đi nữa thì cũng tin vào giáo pháp của Ngài. Và khi thực tập thì thiền sinh cần có cái điều này như sư vừa giảng. Thứ hai là sức khỏe tốt. Thì không ai hiện nay trên thế giới có thể nói là có sức khỏe tốt một cách hoàn toàn, có nghĩa là toàn hảo. Nhưng do đó tốt ở đây có nghĩa là quý vị ăn được thì đã được xem là tốt. Và đức tính thứ ba là thành thật. Có nghĩa là một người, tức là khi mình làm một điều sai lầm thì mình không có giả vờ là mình không có làm sai lầm. Và mình có can đảm tránh những cái điều sai, hay nếu mà đã có lỗi lầm thì can đảm thú nhận với một cái người, với một cái bậc mà mình cho là thích nghi để mình thú nhận. Thì cái điều này rất là quan trọng, không những trong khi mình thực tập mà quan trọng đối với trên thế giới ngày nay. Thì đó là cái khía cạnh thứ nhất của sự thành thật. Khía cạnh thứ hai là mình giả vờ có phẩm tính mà mình không có để cho người khác phục mình, ấn tượng đối với mình. Thì giả vờ để cho người khác kính nể thì mình không nên làm như vậy. Cái sự thành thật sẽ không cho phép mình làm như vậy. Thì thành thật ở đây có nghĩa là thành thật với những gì mình có và những gì mình không có. Và cái sự thành thật thì như đã nói, cần trong khi cái thực tập cũng như rất cần trên cái thế giới ngày nay. Thì đó là cái điều kiện thứ ba là sự thành thật. Điều kiện thứ tư là cái nỗ lực phi thường hay là tinh cần. Thì cái sự thực tập của quý vị á, thì phải hết lòng và bất kể cái thân mạng của mình. Có nghĩa là dù thế nào đi nữa mình cũng phải quyết tâm thực tập. Nếu mà mình tập mà mình bị đau rồi mình sợ là sẽ bị bệnh thì không nên bỏ cuộc. Không có ai tập mà bị bệnh hay là chết hết. Chưa có ai tập cái pháp môn này mà sinh bệnh. Ngược lại, có những người tập đã hết những cái bệnh nan y. Và cũng chưa có ai tập cái pháp môn này mà chết hết. Thành ra quý vị tin sư đừng có lo là mình sẽ bị bệnh hay sẽ bị chết. Do đó mà mình tinh tấn bất kể cái thân mạng của mình để mà hết lòng tập cái pháp hành này. Quý vị hãy tinh tấn một cách rất là phi thường để ghi nhận mỗi khi cái chuyển động phòng xẹp nó sanh khởi. Và khi quý vị ghi nhận vậy, có những lúc cái tâm lười biếng nó sanh khởi, không muốn hết lòng ghi nhận, thì quý vị ngay lúc đó hãy nỗ lực tăng cái sức ghi nhận của mình lên để vượt qua cái sự lười biếng, hầu tiếp tục ghi nhận cái đề mục một cách khăng khít và chính xác cũng như là song hành. Và khi quý vị tập mà đạt được đến một cái mức không thối lui thì từ đó quý vị sẽ không bao giờ đi xuống, mà cứ tiếp tục thành đạt từ những cái tuệ giác từ thấp đến cao, và cuối cùng là thành đạt mục đích là cái ít nhất là cái thánh quả Tu Đà Hoàn ngay trong kiếp sống này. Thì khi mà quý vị tập thì lúc đầu quý vị khi mà có sự định tâm, có sự ghi nhận liên tục thì cái chánh niệm sẽ được phát triển vững vàng và định tâm sẽ trở nên mạnh mẽ. Thì quý vị có cái khả năng là xuyên thấu được cái đối tượng hay là các cái hiện tượng để thấy được cái bản chất đích thực của các hiện tượng này, tức là thấy được những cái đặc tính riêng, rồi những cái đặc tính riêng, và quý vị có thể được cái sự hiểu biết hay là phân biệt được danh sắc một cách riêng biệt, có nghĩa là danh và sắc là các cái hiện tượng nó riêng biệt nhau. Rồi sau đó quý vị thấy được những cái tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng, và kế đến là quý vị đạt được cái tuệ giác minh sát đầu tiên là cái tuệ thấu đạt, để thấy được sự vô thường, khổ và vô ngã, tức là kinh nghiệm được những cái đặc tính chung của các cái hiện tượng danh và sắc. Và kế đến là quý vị thấy sự sanh diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng hay là cái tuệ sanh diệt. Thì khi mà quý vị đạt được cái tuệ sanh diệt thì quý vị sẽ không bao giờ thối lui trong cái sự thực tập của mình nữa. Và từ đó quý vị tiếp tục hành thiền thì những cái tuệ giác kế tiếp từ thấp đến cao sẽ được thành đạt. Và cuối cùng thì quý vị chứng ngộ được, đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn của cái thánh quả Tu Đà Hoàn ngay trong cái kiếp sống này. Và hôm qua thì sư đã bắt đầu giảng sơ về cái pháp hành cho quý vị nghe. Là sư nói quý vị nên ghi nhận ngay từ lúc hiện tượng bắt đầu sanh khởi để thấy được cái đặc tính riêng. Và khi quý vị mà ghi nhận ngay cái lúc bắt đầu sanh khởi và ghi nhận một cách chính xác, song hành và liên tục thì chắc chắn quý vị sẽ kinh nghiệm được những đặc tính riêng. Và cái sự mà bắt đầu ghi nhận ngay từ lúc bắt đầu thì lúc bắt đầu có nghĩa là khi quý vị vừa thấy, khi quý vị vừa nghe, khi quý vị vừa ngửi, khi quý vị vừa nếm hay đụng hay suy nghĩ là quý vị ghi nhận ngay. Đó có nghĩa là ghi nhận ngay từ lúc bắt đầu. Và nếu mà quý vị ghi nhận ngay như vậy và liên tục theo dõi khi cái hiện tượng nó diễn biến một cách song hành với cái hiện tượng một cách chính xác thì chắc chắn quý vị sẽ kinh nghiệm được đặc tính riêng hay là cái bản chất đích thực có riêng đặc thù đối với cái hiện tượng hay cái đối tượng mà quý vị đang ghi nhận. Và ghi nhận ngay trong cái lúc bắt đầu cũng có nghĩa là ghi nhận ngay trong cái lúc hiện tại, tức là ngay khi cái hiện tượng đang xảy ra. Điều này có nghĩa là mình không ghi nhận cái hiện tượng khi mà hiện tượng đã qua, vì cái hiện tượng không còn nữa. Cũng như mình không ghi nhận khi cái hiện tượng chưa tới, mình chỉ ghi nhận khi hiện tượng hiện đang xảy ra nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại mà thôi. Và cái sự ghi nhận là phải chính xác, song hành và liên tục. Thì đó là cái cách hành thiền. Và khi quý vị ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp mà trong cái cách thế như vậy thì quý vị chắc chắn sẽ kinh nghiệm những đặc tính riêng như là căng, cứng, chuyển động, nóng, lạnh, vân vân. Và sự ghi nhận, và ghi nhận có nghĩa là sao? Ghi nhận có nghĩa là mình phải tỉnh táo, tỉnh thức, hết lòng, nỗ lực nhắm cái đề mục cho một cách chính xác, rồi đưa tâm đến cái đề mục để mà theo dõi cái đề mục một cách chính xác, song hành và liên tục. Thì đó có nghĩa là ghi nhận. Thì cái nỗ lực của mình, tức là tấn đó, là tinh tấn đó, nó sẽ giúp cho mình vượt qua cái sự lười biếng trong khi thực tập. Và cái sự nhắm chính xác, tức là tâm sở tâm đó, nó sẽ làm tâm mình nở ra một cách tươi mát. Do đó mà cái người thiền sinh khi thực tập thì cần hai cái điều kiện này, là tâm, tức là nhắm đề mục một cách chính xác, và tấn là nỗ lực đưa tâm đến đề mục để ghi nhận. Thì cái sự ghi nhận có nghĩa là như vậy. Và khi quý vị ghi nhận thì cái trí nhớ luôn luôn nhắc nhở mình theo dõi cái đề mục ngay trong cái hiện tại, tức là chánh niệm, để sẽ được sanh khởi. Và cái sự ghi nhận liên tục giúp cho quý vị vun bồi chánh niệm một cách rất là vững vàng. Và nhờ cái chánh niệm vững vàng, cái định tâm của quý vị phát triển một cách mạnh mẽ. Và nhờ cái định tâm mạnh mẽ, quý vị có khả năng xuyên thấu để thấy được cái đặc tính của cái hiện tượng. Do đó mà chúng ta là những người thiền sinh phải nỗ lực và hướng tâm, tức là nhắm đề mục một cách chính xác ngay khi cái hiện tượng vừa mới sanh khởi và tiếp tục diễn tiến. Thì đây là cái nhiệm vụ chính của người thiền sinh, không còn cái nhiệm vụ nào khác. Khi hành thiền, thiền sinh không nên suy nghĩ. Ngoài đời thì quý vị có cần suy nghĩ tính toán, nhưng mà trong cái khóa thiền thì không có suy nghĩ một chút nào hết. Nếu mà suy nghĩ nó sanh lên, quý vị hãy, nó vừa sanh khởi, quý vị hãy như đã được dạy, hãy ngay tức khắc chánh niệm ghi nhận cái tâm suy nghĩ đó. Do đó mà người thiền sinh cần có cái nỗ lực, tức là tinh tấn, và cần cái sự hướng tâm chính xác, tức là tầm. Và khi mà trình pháp cho thiền sư biết thì mình phải trình là mình có làm được hai cái điều này hay là không. Cần giải thích cho thiền sư biết mình có ghi nhận đề mục đều đặn hữu hiệu hay không. Thì nếu mà mình nói một cách cởi mở, rõ ràng có sao nói vậy, thì thiền sinh có cái sự thành thật, tức là cái điều kiện thứ ba trong năm cái điều kiện để giúp mình thành công trong cái sự thực tập. Nếu mà mình không chịu nói, mình không ghi nhận được, thì có nghĩa là mình không có thành thật, không nói những cái điều mình không làm được. Còn nếu mình giả vờ là mình ghi nhận được trong khi mình không ghi nhận được, thì đó cũng là không thành thật. Còn nếu mà mình làm được cái những cái điều mà đã dạy, thì mình kinh nghiệm cái điều gì trong khi mình thực tập như vậy? Mình thấy cái hình dạng của cái đề mục hay là của cái hiện tượng, mình thấy cái tư thế của nó, hay là mình thấy cái đặc tính, những cái đặc tính riêng như là căng, cứng, nóng, lạnh, chuyển động, vân vân, thì mình kinh nghiệm thì mình phải trình lên cho thiền sư biết. Hay là mình không thấy đặc tính mà mình thấy tư thế hay thấy cái hình dạng thì mình cũng thì mình trình. Và khi quý vị mà theo dõi cái đề mục thì quý vị sẽ thấy một trong ba cái tình trạng này, tức là ít nhất cũng thấy cái hình dạng, rồi sau đó thấy cái tư thế, và tiến hơn thì thấy những cái đặc tính riêng như căng, cứng, nóng, lạnh, chuyển động, vân vân. Còn nếu mà quý vị không ghi nhận như đã được dạy đó, thì cái tâm nó sẽ phóng đi, nó suy nghĩ, nó lang bạt. Thì khi cái tâm phóng như vậy, quý vị có kịp thời ghi nhận cái tâm phóng ngay khi nó vừa sanh khởi không? Nếu có thì quý vị phải trình lên là quý vị có ghi nhận kịp, nếu không thì nói là mình là không. Thì đó trong khi trình pháp. Nếu trong khi mà ghi nhận cái đề mục chính chẳng hạn là chuyển động phòng xẹp, mà cái cơn đau nó xảy ra, thì quý vị có ghi nhận cơn đau không? Mà nếu có ghi nhận thì cái chuyện gì xảy ra? Cái cơn đau tăng, cái cơn đau giảm, hay là cơn đau vẫn như cũ, hay là cơn đau biến mất? Thì những cái điều này quý vị phải thấy rõ ràng và trình pháp một cách chính xác để cho thiền sư biết. Và người thiền sinh phải có khả năng diễn đạt, có nghĩa là phải có khả năng nói thật là mình có làm được những cái điều đó hay là không. Nếu không được thì nói mình làm không được. Thì đó là cái yếu tố mà thành thật cần có của người thiền sinh trong cái khóa thiền. Do đó mà khi quý vị ngồi thiền đó, thì quý vị có ghi nhận được cái chuyển động phòng xẹp không? Và nếu mà ghi nhận được cái chuyển động phòng xẹp thì quý vị kinh nghiệm điều gì? Thì cần phải trình bày một cách rõ ràng, một cách thành thật. Khi quý vị đi thì có quý vị ghi nhận, có ghi nhận dở bước đạp được không? Nếu mà được thì quý vị kinh nghiệm cái điều gì? Quý vị kinh nghiệm cái hình dạng của cái bàn chân, quý vị kinh nghiệm cái tư thế của cái bước chân, hay là quý vị kinh nghiệm được cái đặc tính riêng trong mỗi cái bước chân? Như khi quý vị dở thì quý vị có thể thấy nó nhẹ, bước tới thấy nó được đẩy, hay là đạp xuống thấy nó nặng. Thì những cái đặc tính này thì quý vị cũng cần trình bày rõ ràng một cách thành thật nếu mà mình kinh nghiệm những điều này. Còn nếu không thì mình nói là không. Và người thiền sinh khi mà hành thiền thì cần phải thực hành một cách nghiêm túc. Cho nên khi mà đi kinh hành, khi dở lên thì theo dõi một cách kháng khích cái chuyển động, và để thấy thử mình kinh nghiệm cái điều gì khi mình trình pháp lên. Khi bước, khi đạp cũng vậy. Khi dở có kinh nghiệm cái sự nhẹ không? Khi bước có kinh nghiệm sự đẩy tới không? Hay khi đạp có kinh nghiệm cái sự nặng không? Thì những cái đặc tính này nếu kinh nghiệm thì phải trình bày. Và phải có cái khả năng ghi nhận chính xác khi cái diễn tiến, cái sự diễn biến của cái chuyển động bàn chân đang xảy ra ngay trong cái giây phút hiện tại. Rồi khi mình đi đến hết cái khoảng đường kinh hành thì mình đứng lại, thì mình cũng cần ghi nhận mình đang đứng. Thì đây là những cái điều mà căn bản mà người thiền sinh cần ghi nhận và biết cách ghi nhận khi đi kinh hành. Khi mình đi trái phải, hoặc là mình đi dở đạp, hoặc là mình đi dở bước đạp, rồi mình ngừng, mình xoay, tất cả những cái động tác này đều phải được ghi nhận một cách chính xác, liên tục và song hành, và ghi nhận một cách rõ ràng. Đó là cái về kinh hành. Và đối với những hoạt động trong ngày thì mình cũng phải có chánh niệm ghi nhận từng những cái động tác nhỏ nhặt, càng nhiều càng tốt. Do đó tóm lại, khi quý vị ngồi thiền, khi quý vị đi, khi quý vị hoạt động, có những hoạt động khác quý vị có ghi nhận không? Thì khi quý vị trình pháp cho thiền sư biết là cái đối tượng hay là đề mục ghi nhận, cái cách thức quý vị ghi nhận, rồi ghi tường trình là khi ngồi thì đề mục ghi nhận của quý vị là sự chuyển động phòng xẹp, cái cách thức quý vị ghi nhận là phải song hành, liên tục, chính xác và rõ ràng. Khi đi thì quý vị ghi nhận dở trái phải, hay là dở đạp, hay là dở bước đạp, quý vị có ghi nhận được cái sự chuyển, sự xoay, cái ý muốn của mình không? Thì nói một cách rõ ràng. Các hoạt động trong ngày, từ lúc bắt đầu thức dậy, vân vân, thì quý vị phải trình bày một cách rõ ràng. Nếu quý vị thực hành một cách cẩn trọng, ghi nhận một cách nghĩa là liên tục, chính xác như vậy, thì quý vị sẽ kinh nghiệm giáo pháp chỉ trong vài ngày thôi, sư chắc chắn cái điều đó. Do đó mà sư muốn thiền sinh hiểu rõ những cái chuyện mình đang làm trong khóa thiền, hứng khởi với cái sự thực tập của mình và hết lòng với cái sự thực tập để đạt được những cái lợi ích trong khi mình tham dự khóa thiền tại đây. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.